Tin mừng Chúa Giêsu theo Thánh Luca. Khi ấy Đức Giêsu nói với dân chúng rằng: Nước Thiên Chúa giống cái gì đây? Tôi phải ví nước ấy với cái gì? Nước Thiên Chúa giống như chuyện một hạt cải người nọ lấy gieo trong vườn mình. Nó lớn lên và trở thành cây, chim trời làm tổ trên cành được. Người lại nói: Tôi phải ví nước Thiên Chúa với cái gì? Nước Thiên Chúa giống như chuyện nắm men bà kia lấy vùi vào 3 thúng bột, cho đến khi tất cả bột dậy men. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, lời Chúa ngày hôm nay, anh chị em đọc trong thư thứ nhất, trong thư của Thánh Phaolô gửi tín hữu Roma, bài đọc 1. Thưa anh em, tôi nghĩ rằng những đau khổ chúng ta chịu bây giờ sánh sao được với vinh quang mà Thiên Chúa sẽ mặc khải nơi chúng ta. Rồi chúng ta vẫn nghe là qua thập giá rồi đến vinh quang. Chúng ta vẫn nghe là gieo trong lệ sầu, gặt trong hân hoan, đi trong nước mắt, về trong nụ cười. Và Chúa Giêsu nói về dụ ngôn nước trời như là hạt cải gieo trong vườn, rồi nó lớn lên thành cây, chim trời làm tổ trên cành. Rồi nước Thiên Chúa như chuyện nắm men bà kêu vùi vào 3 thúng bột, cho đến khi tất cả bột dậy men. Ai đã từng làm vườn cánh nông thì chắc hẳn có cái kinh nghiệm nhiều về việc mà gieo hạt rồi thấy hạt nó nảy mầm, rồi nó lớn lên thành cây. Tôi nhớ lại những kỷ niệm ở nông trường Củ Chi. Khi ấy chúng tôi học xong chương trình đại chủng viện, học xong triết học, xong thần học. Như các thầy bây giờ thì đi 1 năm thử rồi là đương nhiên chịu chức linh mục. Như vừa rồi ở trung tâm mục vụ, ở nhà nguyện trung tâm mục vụ, Đức Tổng truyền chức cho 19 thầy ngày 16 tháng 10, và đến ngày thứ năm 28 tháng 10 là lãnh bài sai đi sứ. Học xong rồi thử 1 năm đi giúp rồi về chịu chức nếu không có gì trở ngại. Còn ngày xưa chúng tôi học xong thì cứ chờ đợi không biết đến bao giờ. Không phải cứ học xong là được chịu chức, nhưng mà phải chờ đợi. Nhiều điều kiện lúc đó nó còn khó khăn. Cho nên cứ chờ đợi mà không biết đến bao giờ, không biết đến ngày nào. Điều mà Phaolô nói rằng là ta vẫn trông mong. Chúng ta thấy được điều mình trông mong thì không còn phải là trông mong nữa. Vì ai lại trông mong điều mình đã thấy rồi? Nhưng nếu chúng ta trông mong điều mình chưa thấy thì đó là chúng ta bền trí đợi chờ. Hôm rồi mấy anh em linh mục trẻ hỏi tôi về kinh nghiệm mục vụ như thế nào. Tôi nói cũng may, trong cái rủi có cái may. Mà nếu mà nói trong ánh mắt, trong con mắt đức tin thì đó là chương trình của Thiên Chúa huấn luyện mình. Đấy là vì không biết bao giờ mình được chịu chức, không thấy được điều mình trông mong mà vẫn trông mong điều mình chưa thấy, đòi hỏi phải bền trí đợi chờ đúng như Phaolô nói. Trong lúc đợi chờ như vậy thì Đức Tổng Bình cho anh em chúng tôi đi lao động ở nông trường Củ Chi. Và lao động đúng nghĩa có nghĩa là tay làm hàm nhai, tay quay thì hàm trễ, phải tự lực cánh sinh, không có một sự hỗ trợ nào cả ngoài sức lực của mình. Cho nên bút nghiên đèn sách tạm gác hết một bên. Học xong rồi, bây giờ thì không sử dụng cái chuyện học hành đó. Như là các thầy đi giúp xứ thì đem những cái vốn liếng mình học ra để dạy giáo lý, để giảng dạy rồi vân vân và vân vân. Còn chúng tôi thì bây giờ tập cầm cuốc cầm cày, tập mà gieo trồng, tập ủ phân, rồi tập bón phân, rồi tập tưới cây vân vân. Cứ phải tập tành mà làm vất vả. Vì hồi đó nó không có phương tiện như bây giờ, điện nó không có. Cho nên là mọi cái đều phải dùng bằng cái tay của mình, bằng sức lực. Không có điều kiện, không có máy móc gì cả. Tất cả chỉ là cây, gọi là chân cứng đá mềm. Thưa anh chị em, đá mềm, chân cứng, cái chân phải cứng để mà làm cho đá nó mềm, chứ thực sự thì chân mềm, đá cứng chứ, chịu gì nổi. Nhưng mà nó tập cho chúng tôi bài học bền trí đợi chờ, trông mong điều mình chưa thấy mà không biết bao giờ thì mới thấy được. Là ngày mới được chịu chức linh mục, không biết bao giờ. Bây giờ thì còn biết là một năm, rồi hai năm, ba năm, vân vân, có chương trình rõ ràng. Hồi đó không biết, cho nên khi mà trồng cấy thì chúng tôi phụ trách khâu rau xanh. Có hai người, tôi và Đức Cha Thống, ngày mất rồi. Hồi đó hai anh em trong một khâu rau, tổ rau xanh. Ngày làm tổ trưởng, tôi làm tổ phó. Rồi tháng sau đổi lại, tôi làm tổ trưởng, ngày làm tổ phó. Hai anh em cứ làm với nhau, xong rồi chiều chiều vác guitar ra gãy, hát nghêu ngao nhạc tiền chiến. Hy vọng đã vươn lên trong màn đêm bao ưu phiền. Hy vọng đã vươn lên trong màn đêm bao ưu phiền. Hy vọng đã vươn lên trong lo sợ. Hy vọng đã vươn lên trong màn đêm. Rồi khi đậu phộng chín, rồi vân vân và vân vân. Thì cứ nhìn những cái hạt mình gieo xuống, rồi chờ cái cây nó hạt nảy mầm lớn lên, lớn lên, lớn lên. Nhìn thấy từng ngày nó lớn lên. Phải ra bắt sâu, rồi ra tưới, rồi ra làm cỏ, chăm sóc cho cái cây nó lớn lên. Cây hạt, cây cải, rồi rau xanh, rồi đậu đũa, đậu ve, rồi dưa leo, đủ thứ, trồng đủ thứ rau xanh. Mà phải chăm sóc cho nó, để cho nó lớn lên, nhìn thấy nó hạnh phúc sướng lắm. Và khi thấy nó lớn lên rồi, mình cắt, mình hái, mình đem bán, thì bao nhiêu những cái mồ hôi vất vả, nó trôi đi, nó trôi đi. Vì lúc đó không có máy nước tưới, cho nên cứ phải quay tay, ra quay nước. Mà giếng nó cạn, đất củ chi, đất thép thành đồng, khô cằn sỏi đá, cuốc té lửa lên, chưa kể là cuốc trúng đạn ở dưới nữa. Và nước thì rất là hiếm, cho nên là phải 3 giờ sáng dậy quay nước đổ vào lu để dành để tưới. Chúng tôi chưa nắng là nó hết nước, hoặc là tối 10 giờ đêm ra quay nước để sẵn ở đó, để sáng mai có nước mà tưới. Thì những cái vất vả đó cho mình thấy được là khi mình chưa nhìn thấy cái cây nó lớn lên như thế nào, nhưng mà mình mong cái cây nó sẽ lớn lên. Cho nên cố gắng bền trí, vất vả đợi chờ, vất vả đợi chờ. Và khi thấy cây nó lớn lên rồi, vui lắm thưa anh chị em. Rồi tôi ở một năm, nguyên tắc thì một năm, nhưng mà mấy anh em bảo ở lại vui quá, Long ở lại cho nó anh em vui, chứ cậu về thì anh em buồn. Thì tôi hay sinh hoạt văn nghệ với lại làm những trò chơi như kia cho nó đỡ buồn, giải sầu. Rồi hai năm, rồi sau là ba năm. Mà ở đó không có một người nào là có đạo hết. Nó gọi chúng tôi là những thằng đạo. Rồi sau thương thương gọi là chú đạo. Về sau thấy những cha già đấy gọi là ông đạo, chứ không gọi là thằng đạo hết. Họ nghi ngờ đến chiếm đất giành dân. Thế thì hạt giống tin mừng mà chúng tôi gieo không được phép nói cái gì cả, chỉ sống thôi, chỉ sống thôi. Và người ta nhìn, người ta thắc mắc là tại sao mình đạo này nó không có vợ, không lấy vợ mà nó chịu nổi. Thấy ai cũng, hồi đó còn tụi tôi mới 20, 25, còn trẻ, đẹp, khỏe, đâu có, bây giờ là 65, hồi đó là 25, 40 năm rồi thưa anh chị em. 25 tuổi, mỗi đó mà chịu chức là mới có 25 tuổi. Còn bây giờ là 65 rồi, là 40 năm. Nó nhìn thấy thích. Và họ nói sao mấy người đạo này nó không lấy vợ mà nó chịu được. Nó trẻ vậy, nó khỏe vậy. Mà nhìn nó cũng dễ thương. Đó. Tại vì tụi tôi có ba cái mà họ thắc mắc là không lấy vợ mà chịu được. Thứ hai là không thấy nó chửi thề bao giờ. Vì lúc đó, ở đó thì họ chửi thề. Cứ mở miệng ra là chửi thề. chửi thành như là thói quen vậy thôi, không thấy gì là xấu hổ hay là xấu hay là gì mà. Rồi thứ ba là lúc nào nó cũng cười. Có ba cái họ thắc mắc, không lấy vợ chịu được, mà không chửi thề, mà lúc nào cũng cười. Thì biết sao bây giờ, ông nhã khóc. Chứ đến đâu là cũng muốn khóc lắm chứ, mà khóc thì làm cái gì. Thì có nhiều anh em đến và không bền chí đợi chờ được thì nhiều người đã bỏ cuộc. Một số thì vượt biên, số thì về lập gia đình, số thì chuyển hướng khác. Cả 200 người cuối cùng còn lại bao nhiêu thưa anh chị em? Đó, thì nếu mà không có ơn Chúa mình không đủ sức làm được cái chuyện đó. Thì từ cái kinh nghiệm đó, từ bây giờ 40 năm ở đó đã có nhà thờ, ở đó đã có giáo dân, đã có sinh hoạt tôn giáo. Có ai ngờ rằng một vùng gọi là đất thánh cách mạng không có một người có đạo nào cả, không những vậy mà còn là thành kiến với đạo. Thế mà bây giờ 40 năm sau, một nơi sinh hoạt tôn giáo bình thường, có giáo xứ, có giáo dân, có linh mục. Thì thưa anh chị em, đó là một cái kinh nghiệm mà tôi muốn chia sẻ với anh chị em để chúng ta thấy rằng là lúc hiện tại mình chịu không nổi, ngán lắm. Ngán lắm, vừa đói vừa khổ, đi bộ 7 cây số ra tới chợ ăn được một tô phở, đi bộ về 14 cây số. Tô phở nó tiêu hết rồi. Đó là một tuần để dành tiền để mà đi ra ăn tô phở cho nó sướng cái miệng. Rồi có khi cả tuần mới ngậm được một cục thịt, ngậm chưa kịp nhai, ngậm thôi nó nuốt, nó trôi mất rồi. Thế thì tất cả những cái gian khổ đó bây giờ mình thấy vui vì những hạt giống mình đã gieo và bây giờ đã lớn lên. Chúa làm cho lớn lên như là hạt mẹ, cái nắm men phải vui vào ba thúng bột, phải vui vào, chứ để ngoài không được, phải chấp nhận vui đi. Như hạt giống phải gieo thì nếu mà chơi chơi trên mặt đất thì làm sao mà được, phải nằm dưới mặt đất phủ đất lên, rồi phân, rồi bón, rồi mưa, rồi nắng, dãi dầu lắm, không ai nhìn thấy. Thì thưa anh chị em, có những công việc mà chúng ta làm đâu ai nhìn thấy, nhưng mà kết quả có khi làm đằng đông mà kết quả đằng tây. Đó là kinh nghiệm thứ nhất chia sẻ với anh chị em. Cái kinh nghiệm thứ hai là khi mà chúng tôi về giáo điểm Tin Mừng cũng vậy, về một nơi mà mình chưa hề mừng tượng nó như thế nào. Đức Tổng đọc bảo đi, ông Long bảo đi, mà đi đâu, mà Đức Tổng thấy chỗ nào nó khó mà nó khổ mà nó ít người không ai đi thì con đi, vì thực sự là muốn lui về ở ẩn cho nó yên thân, thôi mệt mỏi rồi thì Đức Tổng đưa về đó về. Nhưng mà Chúa có chương trình của Ngài mà. Về đó mình thấy chẳng có cái gì cả, có 4-5 người đi lễ, nhà nguyện tí xíu, đất đai tí xíu, cái gì cũng không có hết, chỉ có mỗi là nhiều thôi. Rồi cứ âm thầm, cứ lặng lẽ mà làm, cứ chuỗi mình cùi, chuỗi lòng thương xót, chầu thanh thể và thanh lễ, 4 món ăn tinh thần, không bỏ ngày nào, Tết nhất hay là bất kỳ, ốm đau, bệnh tật gì cũng cứ làm, tốt cứ vậy 4 món ăn đó, như vậy cũng được cung cấp cho anh thêm 4 món ăn tinh thần. Hồi đó là cứ chầu thanh thể, chuỗi mình cùi, chuỗi lòng thương xót và thanh lễ, liên lỉ, dù 1 người, 3 người, 5 người vẫn cứ kiên trì như thế, và gửi tặng máy cho họ, máy lòng thương xót, ảnh lòng thương xót, chuỗi lòng thương xót, sách lòng thương xót, cũng 4 món, sách, ảnh, chuỗi, máy, đi đâu cũng 4 món đó, sách, ảnh, chuỗi, máy, đến nỗi nó thành như là thương hiệu, cứ tặng quà là biết là 4 món đó, người ta đi lễ là nhận được 4 món đó, rồi họ về họ tặng cho người khác, giới thiệu cho người khác. Cứ như thế, người này giới thiệu cho người này giới thiệu cho người kia. Và họ kéo đến, người không có đạo thì tò mò, cũng thấy, ủa sao đây dưới này mà cái gì mà nó vui vẻ vậy? Một chỗ mà nó vắng hoe, vắng hoét, không có một bóng người. Bây giờ thấy người ta đến, người không có đạo cũng tò mò đến hỏi có cái chuyện gì vậy? Rồi thấy người có đạo nói chuyện vui vẻ, rồi họ làm quen. Rồi họ đưa đồ đến, họ bán cho người có đạo để ăn, để giải khát. Và cứ từ từ. 5 năm trời, từ 5 người đến 50.000 người, hạt giống được gieo và lớn lên. Và bây giờ những anh chị em đón nhận lòng thương xót Chúa ở giao điểm tin mừng, đi về xứ của mình, về công ty, về xí nghiệp, có khi những người về bên Mỹ, về bên Úc, về bên Âu Châu. Bây giờ còn kể lại là hồi đó con đến giao điểm tin mừng, con biết lòng thương xót Chúa là vì hồi đó đến được giao điểm tin mừng. Rồi bây giờ cha không còn làm nữa thì chúng con tổ chức nhóm cầu nguyện với nhau rồi đi chia sẻ, lại đi lan tỏa cho người khác. Sách máy ảnh chuỗi, cứ bốn món sách máy ảnh chuỗi. Đấy thưa anh chị em, cực lắm chứ, buồn lắm chứ, khổ lắm chứ. Hồi đó muốn mua mộ ổi mì ăn buổi sáng không có, muốn mua cái gì cũng không có, vì không có người, mà người ta cũng không có tiền, mà người ta mua thì bán cho ai. Nhưng mà cứ kiên nhẫn, cứ kiên trì, lắm lúc cũng thấy mệt mỏi chứ, không muốn bỏ cuộc lắm chứ thưa anh chị em. Sức con người mà. Rồi sau đó Chúa bứng về trung tâm mục vụ. Đó là một kinh nghiệm thứ hai chia sẻ với anh chị em. Nó vui lắm. Vui vì thấy hoa trái, vui vì thấy hạt giống đó trở thành cây và chim trời đến làm tổ trên cành. Vui vì thấy là cả bột nó dậy men. Nhà bè bây giờ người ta biết đến lòng thương xót Chúa. Có phải bột nó dậy men không? Rồi những anh chị em đi về mãi cao nguyên, rồi mãi bên miền Bắc, rồi tận xuống miền Nam, cũng đi về để gieo cái hạt giống ấy và làm cho men nó được dậy lên ở trong những thúng bột. Bột nó dậy men lên, men lòng thương xót Chúa. Anh chị em đem men về lòng thương xót Chúa, làm cho men nó dậy lên. Hạt giống lòng thương xót Chúa anh chị em gieo để nó lớn lên. Chúa làm hết. Chúng ta chỉ là người làm vườn thôi mà, chỉ là người làm công thôi mà, được Chúa cho cộng tác vào công trình sáng tạo của Chúa, công trình công cuộc lòng thương xót của Chúa là phần phúc lắm rồi, may lắm rồi thưa anh chị em, hạnh phúc lắm rồi. Và khi về đến trung tâm mục vụ này thì men lòng thương xót Chúa bắt đầu được gieo ở ngay trung tâm. Và nhờ virus corona đến, Đức Tổng kêu mời các cộng đoàn, các giáo xứ lần chuỗi lòng thương xót Chúa để cầu nguyện. Thế là cha giám đốc bảo này là Long làm chứ còn ai làm vậy nữa bây giờ. Vậy là cứ 3 giờ chiều ảnh tượng lòng thương xót Chúa đưa ra đặt lên bàn thờ, 2 cây nến, 1 cái bình bông. Cứ như thế, một người cũng làm, 2 người cũng làm. Tất cả có tất cả 13 cha trong đó. Cha bận, cha cậu đi công việc. Còn tôi thì kiên trì. Cứ vậy mà gieo cái men đó. Kiên trì hơn 2 năm rồi thưa anh chị em. Không bỏ ngày nào. Đúng 3 giờ chiều. Bắt đầu 3 giờ thứ 10 đến dọn bàn thờ lặng lẽ. Có khi đông thì cũng vui. Được 10 người là vui lắm rồi. 12 người là vui lắm rồi. Có khi có một mình. Rồi cũng buồn chứ thưa anh chị em, cũng tủi chứ thưa anh chị em, tự nhiên mà. Nhưng mà nhớ đến giờ này, cha ơi, cha không có một mình đâu, có chúng con đang hiệp thông với cha lúc này 3 giờ. Con đang bên Mỹ, con đang bên Úc, con đang ở miền Cà Mau, con đang ở Cao Nguyên, con ở miền Bắc. 3 giờ, bong bong bong, hiệp thông với cha, đâu có một mình đâu. Cho nên kiên trì. Dù tôi buồn ngủ lắm rồi, có những khi đi công việc về chỉ muốn đi ngủ thôi, không ngủ trưa là nó ngáp, nhưng mà phải vô đó mang lọ dầu vô bôi vào mắt, bôi vào mũi để nó tỉnh, cầm thêm một cái khăn lạnh nữa đắp lên trán khi mà ngủ gật, để mà lần chuỗi lòng thương xót, rồi sau đó chuỗi mần cùi. Cứ kiên trì và sáng 6 giờ thanh lễ, cứ vậy. Rồi thứ 6 thì chầu thanh thể nữa. Cứ bên bốn món, chuỗi mần cùi, chuỗi lòng thương xót, chầu thanh thể và thánh lễ. Cứ bốn món đó. Rồi tiếp tục bốn món ăn tinh thần cho anh chị em. Lời Chúa mỗi ngày, tiếng Anh, tiếng Việt, hạnh các thánh và sống đúng, sống đẹp để sống lòng thương xót Chúa. Rồi mới đầu chỉ là những dụng cụ thô sơ thôi, tự thâu lấy bằng điện thoại di động, rồi gửi lên, chia sẻ cho nhau, rồi dần dần, nâng cấp dần, nâng cấp dần, nâng cấp dần, lên YouTube, rồi qua Zalo, rồi qua Viber, rồi qua trang web rồi đủ thứ phương tiện hết. Nhân lên và mỗi anh chị em, mỗi người chúng ta làm cái công việc là gieo hạt lòng thương xót Chúa, gieo hạt giống lòng thương xót Chúa, men lòng thương xót Chúa. Nhóm thưa cha con được 30 người, có những người ngoại đạo rất thật siêng năng ở bên Mỹ, ở Việt Nam, ở nước ngoài, siêng năng nghe và loan truyền lòng thương xót Chúa. Những người ngoại đạo, thưa anh chị em, người Công giáo thì không nói chi, người ngoại đạo, họ kiên trì họ làm công việc đó. Gieo hạt giống lòng thương xót Chúa, gieo men lòng thương xót Chúa trong gia đình mình, trong khu xóm của mình. Có những bà già 60, 70, có bà 80, lặn lội từ ngoài Bắc vô đây, xin chục cái máy, 20 cái máy đi về để đi phát. Người không có đạo phát máy cho người có đạo. Rồi biết bao nhiêu Chúa cho hoa trái lòng thương xót Chúa là người ta được ơn. Ơn hoán cải, ơn bình an, ơn chữa lành, đủ thứ. Chúa mà còn thiếu cái gì mà Chúa không làm được, có cái gì mà Chúa không làm được, thưa anh chị em. Nhưng mà Chúa mời gọi mỗi người mình cộng tác vào đó. Và đó là cái ơn phúc. Không phải chỉ là bổn phận mà là có ơn phúc thì Chúa cho mình cộng tác vào đó. Mình chờ đợi trời mới đất mới đến. Mình chờ đợi ngày mà lòng thương xót Chúa được lan tỏa khắp nơi, để nhân loại được bình an đích thực khi họ quay về với lòng thương xót Chúa với trọn niềm tín thác. Chờ đợi, có hai cái chờ đợi. Có những người thì cứ chờ em chờ đến bao giờ, mấy thu thuyền đã xa bờ. Rồi có người thì chờ đợi hẹn chiều nay mà sao không thấy em, gió hiu hiu lòng bỗng nghe buồn tanh. Rồi có những người thì chờ không nổi nữa, thất vọng, rồi đi đến tuyệt vọng, mất phần. Chờ mãi đến lúc mà giờ cuối người ta phát thì mình lại đi về mất rồi. Kiên nhẫn mới được. Rồi có những người thì chờ đợi, mà chờ đợi trong thái độ thụ động, là ngồi đó than vắn thở dài. Ai giờ chả muốn làm cái gì nữa, thôi chán lắm mà rồi. Ôi, sống qua ngày chờ qua đời. Bây giờ nhiều người chủ trương là sống qua ngày chờ qua đời. Rồi chúng ta thấy trong cơn đại dịch có nhiều người sống sót, nhiều người thoát chết là nhờ bền chí đợi chờ trong niềm hy vọng rằng mình được cứu và tin rằng mình sẽ được cứu, thì người đó được khỏi bệnh, được chữa lành. Còn có những người hoàn toàn vô vọng, không biết bám víu vào đâu, không biết cậy trông vào đâu, cho nên nằm chờ chết thì chết thật luôn. Mình không có nằm chờ chết mà làm cho đến khi chết. Tôi thì tôi chủ trương như vậy. Họ hỏi sao bây giờ 65 rồi còn cứ tính làm lòng thương xót cho đến bao giờ. Tôi nói làm cho đến khi chết thôi. Và không mệt à? Mệt chứ, không nản à? Nản chứ, làm không? Làm chứ. Mình nói mình không nản, không mệt, không chán là mình giấu dối lòng. Có, nhưng mà có những niềm vui mà niềm vui ấy không ai ban cho được. Chú bảo, ta ban cho các con niềm vui không như thế gian ban tặng, mà niềm vui ấy không ai cướp mất được. Niềm vui ấy là hoa trái của lòng thương xót được trổ sinh, không những ở Việt Nam mà rất nhiều nơi trên thế giới. Niềm vui ấy là hoa trái lòng thương xót, men lòng thương xót Chúa được dậy lên nơi chính những người ngoại đạo và nơi những người chống đạo nữa. Có nhiều người đã thú nhận, xin lỗi cha, ngày xưa con ghét vô cùng, ghét cha lắm, mà con coi thường lắm. Thấy người ta nói tùm lum tùm la về cha, con thấy cha không ra làm sao. Rồi có những người thì nghe, thấy cái máy, nhìn thấy cái máy là sách đập, không nghe và không nghe, không nghe. Còn cấm những người khác nghe, còn có những người còn tịch thu máy, lấy quyền của mình tịch thu không cho người dân nghe nữa. Nhưng mà cuối cùng thì Chúa đã làm cho những con người ấy được xoay 180. Bây giờ thì mê say lòng thương xót Chúa. Được Chúa biến đổi, được Chúa chữa lành, được Chúa làm cho hoán cải. Con sói trở thành con chiên, biết bao nhiêu anh em xì ke ma túy. Chứng nhân sờ sờ bây giờ gọi là nhóm khát vọng đấy. Chứng nhân sống động vẫn còn đang sống ở giữa chúng ta đây. Nếu cần thì em cứ đến mà gặp hoa trái đó. Biết bao nhiêu người ăn chơi trác táng tứ đồ thường bây giờ quay về với lòng thương xót Chúa. Biết bao nhiêu những người mà chưa hề biết đến lòng thương xót Chúa bây giờ đã được biết đến lòng thương xót Chúa. Sáng nay một sơ bên dòng Saint Paul, sơ máy mới về rồi, sơ qua lấy. Vậy hả, vậy hả cha, cha để cho con. Một mình đẩy cái xe qua, khệ nệ bê thùng máy, một trăm máy, khệ nệ đẩy xe đi về. Vui lắm, mừng lắm cha. Dưới xóm còn họ nghe có máy là mừng lắm, về phát ngay, phát ngay. Thì thưa anh chị em, rồi có những cha mà lạ thế này này, là người bên Mỹ xin cho các linh mục tu sĩ, các giáo sứ ở Việt Nam. Nói cái cha hỏi không biết cha Long có cho máy một sẵn sàng gửi đến tận nơi hoàn toàn miễn phí hoàn toàn, ngay cả tiền công chuyên chở vận chuyển chúng tôi cũng sẵn sàng chịu hết, chỉ mơ mong một điều là các đấng, các cha, các linh mục tu sĩ và anh chị em cộng tác viên truyền những máy ấy, những hạt giống ấy, men lòng thương xót Chúa ấy đến cho những người dân, đến cho những người không có đạo, đến cho những người ngoại đạo. Và một em bên Mỹ đưa về một danh sách, cha bằng này giáo sứ xin máy được không? Bảo sẵn sàng, cho địa chỉ tôi gửi đến tận nơi. Miễn là có địa chỉ, số điện thoại chính xác, chúng tôi gửi bưu điện đến tận nơi. Đến mức độ mà bưu điện bây giờ, họ thấy chúng tôi là không cần kiểm soát nữa, biết là hàng đó là hàng gì rồi. Nguyên tắc là máy móc thì họ phải soi xăm soi kiểm soát. Mà họ đã nghe rồi, tặng mỗi người cái nghe luôn đi, kiểm soát luôn trong một lần thôi. Rồi sau cứ đến, mà trong lúc đại dịch chúng tôi không đến được thì họ đưa xe đến tận nhà, họ chở máy đi, đã đóng thùng ghi địa chỉ sẵn sàng rồi, đưa về bưu điện, đóng dấu rồi họ chuyển đi dùng cho mình. Như thế đấy thưa anh chị em, Chúa làm đấy. Tôi nói rằng tôi không làm được cái gì hết, hoàn toàn là Chúa làm mọi sự. Mà Chúa mời gọi mình cộng tác với Chúa. Chúa bảo làm cái gì thì làm cái đó. Chúa bảo đi thì đi, bảo đứng thì đứng, bảo đến chỗ điểm thì mừng thì đến. Chúa bảo không ở đó nữa đi về, đi chỗ khác thì đi, thế thôi. Vì bảo ở trung tâm mục vụ thì ở. Ngày mốt Chúa bảo, này, còn ốc đảo lòng thương xót Chúa nữa, trong chương trình của ta, con phải làm cái đó trước khi mà ta cất con. Vâng, Chúa bảo con làm thì con làm. Làm như thế nào? Chúa biết mà, con sao con biết, làm cách nào, Chúa biết mà. Chúa có chương trình của Chúa chứ. Chúa nói Faustina là công cuộc lòng thương xót của ta, là trong tầm kiểm soát của ta. Và có lúc thì dường như công cuộc ấy bị dập nát hoàn toàn. Nhưng sẽ đến thời mà lòng thương xót Chúa được tôn vinh, nhiều người nhận biết. Nhưng mà dù thế nào đi chăng nữa, những Chúa cho phép Satan dùng bàn tay của con người, ngay cả bàn tay người đạo đức để cản phá, thì cái việc cản phá đó chỉ chứng tỏ rằng đó là công việc của Chúa mà thôi. Và càng khó khăn càng trở ngại thì càng chứng tỏ rằng đó là việc của Chúa chứ không phải việc của mình. Mình cộng tác vào và mình tin rằng là Chúa làm. Và Chúa nói công cuộc ấy sẽ đi đến đích như ta dự trù, như ta sắp xếp chương trình đó là của ta. Nhưng con phải cộng tác vào. Ta mời con, Chúa nói Faustina, nếu con không làm công việc này, con cũng được cứu độ chứ không phải không. Nhưng nếu mà con làm, thì con làm cho cái công cuộc lòng thương xót Chúa này, làm cho nước trời được mau trở thành hiện thực. Bây giờ càng nhiều người nhận biết Chúa thì nước Chúa càng trị đến. Mà làm sao nhiều người nhận biết Chúa? Chúa mời gọi mỗi một người và đó là con trách nhiệm bổn phận. Ngày Chủ nhật vừa rồi, 24 tháng 10, ngày Khánh nhật truyền giáo, mình suy nghĩ con bổn phận của mình là phải đi loan truyền tin mừng và loan truyền lòng thương xót Chúa. Mình có làm hay không? Mình làm thì mình được hưởng hạnh phúc, được thưởng, xứng đáng. Không phải mình xứng đáng, nhưng mà cái công cuộc ấy mình cộng tác vào. Chúa cho mình làm, không có mình, không có mợ trợ, vẫn đông. Nhưng mà Chúa cho mình cộng tác vào cái đó, để mình không có ngồi chờ sung rụng, cứ ngồi chờ nước Chúa mau hiển trị mà mình không làm gì, đâu được phép. Chúa bảo đầy tớ biếng nhác ăn đòn. Người đầy tớ nào biết ý chủ mà làm thì xứng đáng được phần thưởng. Chủ về sẽ thắt lưng đặt người người ngồi vào băn và đi lại hầu hạ người đó. Như thế cơ mà. Còn tưởng rằng còn lâu chủ mới về, say sưa chè chén đánh đập tôi trai tớ gái, không chịu làm gì thì chết chắc mình ông chủ rồi. Mình sẽ phải trả lẽ trước mặt Chúa về việc mình có cộng tác vào công việc loan báo tin mừng, làm cho nước Chúa được trị đến hay không. Để khi Chúa đến, Chúa nói là ta mong ước ngày ta đến thì mọi người trên trái đất này đều được nghe biết về lòng thương xót của ta. Mà nếu có người nghe mà họ không chịu đón nhận thì đó là trách nhiệm của họ. Còn nếu họ không được nghe thì là trách nhiệm của những người tông đồ lòng thương xót, những người được biết lòng thương xót Chúa mà không chịu đi loan truyền. Thưa anh chị em, đó là điều mà ngày hôm nay chúng ta cùng suy nghĩ và cầu nguyện để xin Chúa cho mình luôn luôn bền chí đợi chờ. Vì biết chắc rằng những đau khổ ta chịu bây giờ sánh sao được với vinh quang mà Thiên Chúa sẽ mặc khải cho chúng ta. Có ngày vẫn còn niềm trông cậy là có ngày sẽ được giải thoát, không phải lệ thuộc vào cảnh hư nát, mà được cùng với con cái Thiên Chúa chung hưởng tự do và vinh quang. Chúng ta biết rằng cho đến bây giờ muôn loài thụ tạo cùng rên xiết và quằn quại như sắp sinh nở. Không phải muôn loài mà thôi, cả chúng ta cũng rên xiết trong lòng. Chúng ta đã lãnh nhận thần khí như ân huệ mở đầu, nhưng còn trông đợi Thiên Chúa ban cho trọn quyền làm con, nghĩa là cứu chuộc thân xác chúng ta nữa. Quả thế, chúng ta đã được cứu độ nhưng vẫn còn phải trông mong. Chúa đang kéo dài giờ của lòng thương xót để chúng ta có cơ may, để con người có được cơ may mà quay về với lòng Chúa thương xót để được cứu độ. Còn nếu mình cứ đòi là Chúa đến đi, Chúa đến đợi đến bao giờ, Chúa đến ngay bây giờ thì hết giờ của lòng thương xót, đến giờ của sự công thẳng, biết bao nhiêu người không còn cơ may được cứu nữa. Cho nên lòng thương xót Chúa là kiên nhẫn đợi chờ. Đó là điều mà Chúa cũng mời gọi mỗi người mình bền chí đợi chờ. Trong lúc đợi chờ, có đau khổ, có thử thách, có mồ hôi, có nước mắt, có tủi nhục, nhưng sánh gì với vinh quang mà ta sẽ được.